Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa tăng đoàn và quý Phật tử đồng tu, thầy kính gửi lời chúc mừng năm mới dương lịch 2021 đến tất cả cộng đồng Phật tử trên toàn cầu và đặc biệt là các Phật tử tham dự khóa tu ngày hôm nay, cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Đề tài hôm nay thầy thuyết giảng là khép lại đau buồn, bệnh tật và chết chóc. Thì xin trích đoạn quán tưởng thực tại trong các nghi thức do thầy phiên dịch và biên tập, gồm hơn 30 nghi. Phần nghi thức nào cũng có đoạn văn này, được trích trong kinh Tăng Chi và Tương Ưng thuộc kinh tạng Pali và diễn đạt theo thể thơ lục bát, thể hiện thơ thuần Việt. Bài này thì phần lớn ai cũng thuộc à. Đối với các quý Phật tử không sử dụng nghi thức thuần Việt của chùa Giác Ngộ đó, thì thỉnh thoảng quý vị nghe qua bài này, bây giờ xin lặp lại để tất cả chúng ta cùng nhớ. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh khỏi lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh khỏi bình an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh khỏi tử sinh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh các tường. Đại dịch COVID-19 là một chủng loại COVID rất là nguy hại, kéo theo cái chết của hơn 1.800.000 người trên toàn cầu. Và số lượng người bị nhiễm là vài chục triệu. Tàn phá nền kinh tế ở 227 quốc gia vùng lãnh thổ, làm ngưng trệ các hoạt động xã hội, pháp lý, giáo dục, dân sự và tôn giáo. Chúng ta chưa từng trải qua một đại dịch nào mà sự tàn phá nền kinh tế toàn cầu nặng nề như COVID-19. Và hôm nay, những ngày đầu của năm mới, theo tinh thần Phật dạy đó, không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai. Quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến. Chúng ta khép lại các hệ quả, bao gồm đau buồn, bệnh tật và chết chóc. Dĩ nhiên, để khép lại những đau buồn liên hệ đến ba phương diện này đó, thì chúng ta phải phân tích về chúng như là một quy luật theo nên là Phật dạy. Như là qua đoạn kinh thầy trích dẫn và dịch lại từ kinh Tăng Chi và kinh Tương Ưng. Điều 1: khép lại buồn đau. Trong nhiều bài kinh Pali đó, Đức Phật dùng hình ảnh lá sẹt. Làm ảnh dụ để nói cho tình trạng không bị nhiễm nước. Lá sen đó thì có hình là, có khi là hình tròn, khi hình bầu dục, và luôn luôn đó, tạo thành một cái phiểu nhỏ. Những giọt nước mưa hay là sương đầu ngày động trên lá sen không thể thấm vào lá sen. Chỉ cần có một cơn gió đi ngang qua, hoặc dùng một động tác lắc, nước trên lá sen sẽ trút đổ xuống. Nó khác hoàn toàn với các loại lá cây còn lại. Lá cây còn lại thì chúng ta thấy là nước tác động trên lá có thể thẩm thấu vào trong lá, hòa nhập với lá. Còn nước trên lá sen thì trở thành là hai thực thể, nước là nước, lá sen là lá sen thôi. Ảnh dụ này được Đức Phật sử dụng để nhấn gửi chúng ta thông điệp bất nhiễm. Và đặc biệt là khi nhiễm vào nỗi khổ và niềm đau đó, thì tâm chúng ta sẽ bị ung thư. Mà ung thư tâm đó là gì? Đó là trạng thái trầm cảm dẫn đến tuyệt vọng tự tử, hay là tuyệt vọng điên loạn. Theo một thống kê xã hội học của Hoa Kỳ đó, 1/5 dân số toàn cầu bị trầm cảm nhẹ, tứ 5 người thì có 1 người bị trầm cảm nhẹ. Dấu hiệu buồn đau dẫn đến trầm cảm bao gồm: gương mặt không vui, không thích giao du tiếp xúc, không thích có mặt ở chỗ đông người, đang làm tìm lý do nghỉ làm, đang học tìm cớ nghỉ học, giam mình ở trong một căn phòng, độ nhạy về các giác quan ngày càng chậm lại, sự tương tác với những người thân hầu như hiếm khi diễn ra. Và một số người đó thì than ngắn thở dài: cuộc đời tôi buồn chán quá, cô đơn quá, khổ đau quá, bất hạnh quá, nghịch cảnh quá, trớ trêu quá, hoặc là lặng thinh không nói lời nào. Về sự vận động của thân đó, thì người bị nỗi khổ niềm đau tấn công sẽ nằm yên một chỗ, nằm nhiều hơn ngồi, thụ động nhiều hơn vận động. Nhận ra các biểu hiện đó, quý vị với tư cách là người thân không nên xem thường, bởi vì bệnh nhân đang cần đến sự giúp đỡ. Và tùy theo cá tánh, trước khi bị bệnh, có rất nhiều người bị bệnh buồn đau tác động đó, họ thể hiện cốc cần đề, mà trên thực tế trong lòng rất là cặn, do tự ái cao và là do sĩ diện lớn, do mặc cảm tự ti và nhiều nguyên nhân tâm lý khác. Với vai trò làm cha mẹ, nếu nhận thấy biểu hiện của đứa con bỗng dưng thờ ơ, lạnh cảm, chậm chạp, ít nói, buồn chán, đừng xem thường. Thì trong trường hợp quý vị ở gần chùa đó, thì dẫn con em đó đến chùa nhờ các thầy tư vấn, tháo mở sớm. Tại vì khi để lâu á, nỗi khổ niềm đau có khuynh hướng bám dài như con đĩa đói. Vì có quan sát con đĩa bám trên thân con trâu, con bò, nó hút máu đến độ no nê, bò hết nổi rồi đó. Mà cái miệng của nó đó, vẫn không nhả ra, tiếp tục chích và rút, đến độ chủ nhân của con trâu con bò đó, đứng cái bên khều khều đó, nó cũng không còn biết gì nữa, phê quá. Thì có nhiều người chấp nỗi khổ niềm đau đó, bằng sự kể lại, hồi ức lại, nhắc lại, và nỗi khổ niềm đau theo đó không có cơ hội kết thúc. Đang si sự kiện khổ đau đã khép lại từ lâu, có khi là vài chục năm, vài năm, vài tháng rồi. Nó là chuyện quá khứ rồi. Thì trong trường hợp này đó, ngoài việc quán tưởng lá sen không bị nhiễm nước, như Đức Phật đã giảng trong kinh, quý vị nên đọc lại bài kinh 16 phép quán niệm hơi thở. Thầy thường gọi đó là 16 kỹ thuật thở thiền. Thầy đã dịch bài kinh này trong số 6 bài kinh thiền và đưa vào quyển Kinh Phật về thiền và chuyển hóa. Quỹ Đạo Phật ngày nay ấn tống hàng chục ngàn quyển, bìa màu xanh lá cây, là tượng trưng cho sự lạc quan và tươi trẻ. Bài kinh đó cũng được đưa vào trong quyển Kinh Phật cho người tại gia, ấn bản năm 2013, ở một Kinh Phật về thiền. Thì trong 16 cái kỹ thuật thở thiền đó, chúng ta cần nhớ 5 động từ thôi. Thì nhớ hết 16 động từ rất là khó. Ngay cả các tăng ni thực tập thiền mỗi ngày chưa chắc đã thuộc lòng được 16 kỹ thuật thở thiền được Đức Phật dạy trong kinh này. Cho nên thầy nhắc lại cái từ khóa mà nó chủ yếu là động từ để chúng ta dễ nhớ. Thứ nhất đó, kể trói. Thứ hai đó là buông xả. Thì buông xả đó là động từ được Đức Phật nêu ra ở cuối của 16 hơi thở thiền. Và điều này thì sẽ giúp cho chúng ta đó không kết hôn, không tái hôn với các nỗi khổ niềm đau đã trôi qua. Vì khổ đau nó không có giá trị để chúng ta phải tiếp tục đồng hành với nó. Thì trong bản dịch của thầy đó, kinh này được gọi tên là Kinh Quán Niệm Hơi Thở. Trong quyển Kinh Phật Giáo Người Tại Gia là trang 635. Thì hơi thở 12 đoạn nguyên văn Đức Phật dạy như sau: tôi đang thở vào với tâm cởi trói, tôi đang thở ra với tâm cởi trói. Từ cởi trói là từ thuần Việt, được thay thế cho từ giải thoát. Giải là tháo mở cái gút. Thoát có nghĩa là không có gì bị trói buộc hết. Thì rồi chúng ta có thói quen là trói mình vào nỗi khổ niềm đau một cách tình nguyện. Thì bây giờ chỉ cần nhớ là cởi trói, hít thở ra vào dài ngắn bằng lỗ mũi. Chúng ta phải ý thức về sự vận hành của hơi thở đó để tâm mình được an trú vào 6 vị trí thôi. Thứ nhất, 2 cửa lỗ mũi. Thứ hai là khoang mũi. Thứ ba là thanh quản. Thì 3 vị trí này nó hơi khó cảm nhận vì cái không khí đấy đi vào đi ra rất nhẹ khi chúng ta thở sâu. Nhưng mà mình phải cảm nhận tập trung để không nhớ đến chuyện quá khứ nữa, không lo lắng tương lai nữa, và không vọng niệm ở hiện tại nữa. 3 vị trí còn lại thì dễ cảm nhận hơn bằng sự phồng lên và xẹp xuống. Như thầy đã nói cái động từ nhiều lần để quý vị nhớ đó, xẹp xẹp xẹp, tức là khí từ đan điền được thoát lên bụng, khí từ bụng được thoát lên ngực, khí từ ngực được thoát lên thanh quản và ra bên ngoài trong tiến trình thở ra. Còn khi thở vào đấy thì chúng ta nhớ phình phình phình, tức là khí đi ngang qua ngực, ngực to ra, khí đến bụng, bụng lớn lên, khí xuống đan điền trương phồng nhất. Và để ý đến cái sự phình và xẹp của hơi thở đi vào và đi ra khỏi cơ thể của chúng ta. Nội, việc đếm hơi thở tập trung vào 6 vị trí trên cơ thể từ lỗ mũi đến đan điền, tâm của người thực tập đã an trú rồi, an trú hiện tại, bây giờ, tức là ngay thời điểm đó, tại đây, ngay không gian mà quý vị đang có mặt. Thì đó là cốt lõi của thực tập thiền để giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm. Thực tế thì có rất nhiều các vị giảng sư không giảng về thiền, chỉ giảng về tâm lý. Nhưng mà chúng ta không hiểu, cứ nghĩ là thiền. Và hiện nay đó, nền văn học Việt Nam trong 40 năm qua, tại khoa ngữ văn, bắt đầu từ trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và ảnh hưởng trên toàn quốc, thì thơ văn lý trần của các vị cao tăng Phật giáo trong 4 thế kỷ thứ 11 đến thứ 14 được các giảng viên khoa ngữ văn gọi chung đó là thơ thiền và văn học thiền, cái đó là hoàn toàn sai lầm. Đại đa số các bài thơ và văn của các vị cao tăng Phật giáo thời Lý Trần không thuộc về thiền mà thuộc về triết lý Phật giáo, triết học Phật giáo. Trong 45 năm truyền bá chân lý với 84.000 bài kinh mà hiện nay chúng ta còn được khoảng hơn 17.000 trong kinh Tạng Pali và số lượng tương đương trong kinh Tạng A Hàm và vài ngàn bài trong kinh điển Đại Thừa, thì tổng số nó khoảng là 38.000 bài. Nội dung về thiền Đức Phật thuyết giảng khoảng có 10 bài thôi. Thì quyển kinh Phật cho người tại gia thầy đã tuyển chọn 6 bài tiêu biểu nhất về thiền. Cho nên quý Phật tử phải nhớ, thiền không phải dành riêng cho những người tu thiền tông mà là sự thực tập không thể thiếu đối với người tu học Phật. Vì đó là 3 trụ cột tâm linh, 2 trụ cột còn lại đó là đạo đức và trí tuệ. Do đó chúng ta chỉ cần nhớ là theo dõi hơi thở ra vào với 6 vị trí đó, liên tưởng đến động từ cỡ trói. Như vậy cái khổ đau nó bám vào chúng ta ở chỗ nào, chúng ta phải tháo mở ra ở chỗ đó, cỡ trói ra chỗ đó. Đừng để cho khổ đau trở thành những tên du kích ẩn náu, khi chỗ này lúc chỗ khác bám víu tấn công chúng ta. Động từ thứ hai dễ nhất đó là buông xả hay là buông bỏ. Thì đây là kỹ thuật thở thiền thứ 16 và cuối cùng. Có nhiều người cởi trói không thành công vì không biết cởi từ đâu. Từ ra trói nó có cái gút, phải mở cái trói ngay cái gút. Còn nếu trói bằng ổ khóa thì phải lấy chìa khóa mở ra. Không có nỗi khổ niềm đau nào mà không có đầu mối. Thì cái việc đơn giản nhất của cỡ trói thì bởi vì cái giới như lá sen đó không nhiễm nước ở trên đó. Thì chuyện nào nó đã đi ngang qua cuộc đời chúng ta để lại những nỗi khổ niềm đau đó, chúng ta đừng để cho nó tồn tại dưới dạng ký ức khép nó lại. Và buông xả cái là quăng nó đi. Ở trong các bản dịch chữ Hán thỉnh thoảng còn dịch bằng cái chữ khí. Khí là ném như thế này, hắt nó đi, quăng đi. Thầy thường dùng cái từ bỏ vào sọt rác. Cái này nó dễ hình tượng hơn. Nhà nào cũng có sọt rác ở vị trí nhà bếp để chúng ta bỏ các vật dụng không thể ăn uống được, rác rến vào đó. Thì mỗi ngày đó, chúng ta phải có thói quen đó, mang rác đó ra ở trước nhà để nó khỏi bị úng thối do tiến trình oxy hóa, thì mới đảm bảo được sức khỏe thể chất. Thì tâm chúng ta dễ bị úng thối nếu mình không có buông xả các nỗi khổ về niềm đau. Động từ thứ ba đó là vô thường, tức là không thường còn. Cái chết, chia ly, mất mát với nhiều tổn thất, những thứ mà chúng ta yêu, quý, mến, kính, nể, trọng, muốn giữ lại trong đời mình, cho riêng mình, cho người thân của mình đó, thì lại lần lượt không cánh mà bay. Sự tiếc nuối đã làm cho chúng ta bám vào nỗi khổ không buông được. Thì nhớ Đức Phật dạy vô thường. Thì trong tiếng Anh đó, nó có cái tự loại tên là danh động từ, tức là từ một động từ nó thêm với chữ in, tức là gồm y ngắn n r để diễn tả cho cái tình trạng nó đang diễn ra, nhưng mà bản chất đó, nó vẫn được xem như là một một động từ và cũng là một danh từ, nên gọi chung đó là danh động từ. Children. Tiếng Việt chúng ta thì không có tự lợi đó, nhưng cái nỗi khổ niềm đau đó, nếu chúng ta không quăng vào sọt rác, người không có giá trị để mình lưu giữ đó, thì nó diễn ra như là một danh động từ vậy. Thì vô thường đó, mình tưởng như là một danh từ mà thực ra đó là động từ, nó diễn ra theo từng tích tắc của thời gian. Triết gia phương Tây thì gọi đó là bằng cái cách ảnh dụ của dòng sông. Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng nước. Tức là khi quý vị bước xuống hồ hay là ao, sông, biển, mỗi một tích tắc ra thì nước nó lưu chuyển. Không thể có một tích tắc mà quý vị giữ được với cái dòng nước không lưu chuyển, mặc dù trong mặt hồ rất là phẳng lì. Động từ thứ 4, lìa tham. Khi mọi thứ đều là vô thường, chết không mang gì được. Tham sở hữu phi pháp của nhà nước làm gì? Tham sở hữu phi pháp của tha nhân làm gì? Tham sở hữu phi pháp nhặt được của rơi làm gì? Trong điều đạo đức đạo đức thứ hai của Phật tử Tại Gia đó, thì Đức Phật dạy chúng ta đó, những gì không cho thì không được lấy. Thế bây giờ người ta đánh của rơi, ta đâu cho mình đâu, nhưng mà nhặt được tiếc quá, sử dụng làm sâu của mình, khổ chủ thì tốn biết bao nhiêu công sức mới có được đó. Cho nên chúng ta phải trả lại bằng cách là thông báo, hoặc là nhờ các cơ quan chức năng của chính quyền địa phương ở nơi vật rơi đó được phát hiện. Thì sau một thời gian đó, nếu không có ai nhận, thì có khi người ta có tình huống là đưa vào công quỹ để làm việc công ích, hoặc á có một số tình huống là người ta trao tặng lại cho người đã nhận được đó, vì đã thông báo nhiều lần mà không ai nhận nó hết. Cho nên là thực tập ít muốn biết đủ, để chúng ta không chìm đắm vào trong những sự tham lam mất kiểm soát, mặc dù có những cái tham vọng rất tích cực, nhưng mà nhón chân vó tay không nổi, làm cho chúng ta rơi vào tình trạng căng thẳng. Động từ thứ 5 đó là hoại diệt. Hoại tức là nó dẫn đến sự lão suy, để kết thúc một tiến trình. Có rất nhiều bệnh đột tử đó, đừng nên nghĩ đó là tình trạng hoại tử như Đức Phật nói trong Kinh Dược Sư. Đột tử là chết do nghiệp đã hết. Người bị đột tử thường có các bệnh lý trước đó, bao gồm huyết áp cao, mỡ trong gan, mỡ trong máu, tim mạch không ổn định, thừa cân, béo phì, và phần lớn đều có sử dụng các chất kích thích. Có người thì sử dụng rượu bia, có người uống cà phê, nhất là cà phê đậm đặc. Thì ai mà bị cao huyết áp cộng với cholesterol thì cố gắng vẫy tay chào với các chất kích thích tốt, rượu, thuốc và cà phê. Rất nhiều người sáng mới ngồi uống cà phê với người thân, một tiếng sau trở thành người thiên cổ. Và bởi vì không phát hiện ra mình bị tăng sông. Cho nên ai bị tăng sông nhớ cứ mua thuốc mỗi ngày, sáng mơ thức dậy bỏ vô miệng nuốt cái sông, người an tâm. Ngoài việc uống thuốc thì quý vị nên mua cái đèn tia hồng ngoại cao 1m7 rọi vào sau óc mỗi ngày 2-3 lần, có một lần trước khi đi ngủ, máu huyết lưu thông lên não và toàn thân, thì cái tình trạng bị nghẹt mạch máu không dẫn đến cái sự đột quỵ, vì nó đã được khai thông rồi. Thì có nhiều người ỷ lại vào thuốc nam, mà thuốc nam quý vị đâu có thể uống mỗi ngày. Sau uống thời gian, cái người ta hứa hẹn là chỉ cần có một cái phát độ điều trị trong vòng 20 ngày, 30 ngày, bệnh tăng xong hết. Đó là nói dốc. Ai có bệnh tăng xong phải sống chung với nó suốt kiếp người này. Đi đâu cũng phải mua thuốc bỏ ở trong túi, bóp ví. Và ngày nào cứ sáng thức dậy là uống một viên. Quý vị cứ xem như là hít thở, thả vào, nuốt xong. Đó là năm động từ thuộc năm cách thở thiền trong bài kinh 16 hơi thở thiền. Thì nỗi khổ niềm đau nó nhiều lắm, mỗi người một kiểu. Thì thầy không cần phải liệt ra, quý vị cứ tự liên tưởng và nhớ. Thực tập thiền là làm sao nhớ nằm lòng được năm động từ này: cỡ trói, buông xả, vô thường, lìa tham và quả diệt. Thì nỗi khổ niềm đau không thể nào chung thủy với cuộc sống của chúng ta được. Chúng ta phải hắc hủy đó. Thì trong quan hệ hôn nhân đó thì việc chung thủy với vợ chồng chừng nào là tốt chừng đó. Nhưng mà đối với nỗi khổ niềm đau thì quý vị phải ly dị nó, xua đuổi nó, quăng bỏ nó, đốt cháy nó, kết thúc nó. Điều hai, vượt qua bệnh tật. Bệnh thì có hai loại: bệnh thân thể và bệnh tâm. Bệnh thân thể đó được văn học Phật giáo từ kinh điển đến các bản sớ giải gọi bằng một từ rất là văn chương: bốn đại không điều hòa. Cho nên trong kinh Pháp Hoa đó, nếu quý vị đọc đó, thì quý vị sẽ thấy là gì? Các đức Phật ở các phương khác đã phái cử thị giả của mình là một vị Bồ Tát nào đó đến thăm Đức Phật Thích Ca ở quả địa cầu này. Những cái câu nói đầu tiên đó là: Phật của con ở quốc độ A, B, C nào đó xin gửi lời chúc nguyện đến Thế Tôn, tức là Phật Thích Ca. Bốn đại điều hòa, ít bệnh, ít lão. Đó là lời chúc mà các Phật là gửi cho nhau. Và các tu sĩ Phật giáo 26 thế kỷ qua cũng là chúc tụng với nhau như thế. Thì cái từ mà bốn đại điều hòa thì phần lớn ta quên đi. Thì bây giờ ta thế nó bằng cái từ đó là thân khỏe, tâm an. Và thầy thì thêm là thân khỏe, tâm an, pháp hỷ sung mãn. Pháp hỷ là niềm vui với chân lý Phật được sung mãn, lúc nào nó đầy đo với các cái chất bổ chân lý đó. Thực ra thân không bao giờ an đúng nghĩa của nó, thân cũng không bao giờ khỏe theo đúng nghĩa của từ này. Không đi khám bệnh thì thôi, khám bệnh thì không bệnh A cũng bệnh B, tim gan tỳ phế thận, người khỏe nhất đi nữa cũng bị bệnh. Nhưng mà những người không bệnh ỷ lại, thì những người mà không có bệnh gì hết, vài chục năm cũng chưa từng đi đến bệnh viện, thì phần lớn họ bị gì? Cao huyết áp, đâu biết, đúng một cái đột tử ở tuổi khoảng 60 hoài. Mà bây giờ đột tử ở tuổi thanh niên cũng có, trung niên cũng có, lão niên thì quá thương tình rồi. Cho nên chúng ta nhớ bốn đại thì gồm có đất, nước, lửa, gió, phối hợp với phủ tạng đó, thì chúng ta thấy là các thức ăn, thức uống đó, nó hợp với bao tử thì đôi lúc nó hại gan, hợp với gan đó, đôi lúc hại thận, hợp với thận đôi lúc hại bao tử và gan. Thì ba thứ này đó, nó là gì? Cái cột sống của con người, sức khỏe của con người đúng nghĩa. Cho nên Tây phương á, xin lỗi, y khoa phương Đông, phương Tây đó, nhắc nhở mọi người đó là 6 tháng phải đi khám toàn thân một lần, tức là khám bao quát. Do đó quý vị phải mua bảo hiểm. Bảo hiểm ở Việt Nam á, là một chính sách rồi, quá tốt, rẻ mạt, 750 ngàn. Nhưng mà mỗi ngàn mình có đóng có 2.000 đồng thôi. Và khi có bị bệnh á, thì chúng ta được trang trải bởi ngân sách của chính phủ 80%, mình chỉ trang trải 20% thôi. Còn những người nào khá giả thì nên mua thêm những gói bảo hiểm khác nữa, để khi mà mình nằm bệnh á, là bảo hiểm, nếu cái đó nó nằm trong cái danh mục bệnh thì chúng ta sẽ được cái tập đoàn bảo hiểm đó họ trang trải mọi chi phí và viện phí, để mình không phải lo. Bốn đại thường không diễn ra trong trạng thái điều hòa nhau, vì nó liên hệ đến lối sống, môi trường sống, điều kiện sống, chế độ ăn uống, chế độ làm việc, chế độ ngủ nghỉ. Cho nên muốn có sức khỏe thì chúng ta phải lưu ý tất cả những việc đó. Thầy trích kinh Di Đà, bản dịch của thầy đó, thì bản chữ Hán nó có 4 chữ đơn giản thôi: phạn thực kinh hành. Dịch sát nghĩa là gì? Ăn cơm xong đi kinh hành. Thì kinh hành thực ra là cái từ của các tổ sư Trung Quốc dịch, thì bản chất đó là thiền hành. Thì ngày xưa đó, đi kinh hành là gì? Đi mà không có phải niệm tụng bằng miệng, chúng ta tới đi trong tĩnh tâm thôi, đi nhẹ nhàng, đi thư thái, đi vững chãi, từng bước thảnh thơi. Thì các thiền sư ở tại Miến Điện đó, trong rừng thiền đó, người ta hướng dẫn đó, mới thực tập đó, bằng cái động tác rất là chậm, giống như robot, cất chân lên, tu ý thức, chân tu đang được cất lên, đưa lên đầu gối, nâng đầu gối, rồi hạ đầu gối, chân chạm xuống đất, chân vừa chạm, chân chạm lâu, chân chạm vững chãi, rồi bắt đầu nâng cái chân sau lên, chân sau được đến cái vị trí của thân, chân trao vượt qua khỏi thân, chân trao đang nâng lên cao, chân sau đã được đặt xuống, chạm trên mặt đất. Tức là theo dõi từng cái động tác vận chuyển của thân một cách rất chậm để chúng ta dễ nhớ. Chứ nếu như quý vị mà thực tập như thế trong đời sống thực tiễn, ta nói là ông này bà này bị mát. Quý vị chỉ tập ở trong rừng thiền thôi, và cái đó là không cần thiết. Đức Phật thì dạy là gì? Ý thức rõ về mọi động tác đang diễn ra, đừng quá chậm, vì như thế nó là dẫn đến cái sự lề mề. Đừng quá nhanh, vì như thế là khó kiểm soát chánh niệm. Thầy không thích cái khái niệm sống chậm. Nếu quý vị đã từng có mặt ở nước Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, thì bản chất của cộng đồng cư dân ở những quốc gia này là sống chậm, họ lề mề. Thầy thường gọi đó là chậm như là con rắn, cái này 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 này, hoặc là cái con chiếu hay con rết á, quý vị thấy là gì, nó biết bao nhiêu cái chân, nó là máy động rất là nhiều cái chân, mình tưởng như là rất là nhanh mà nó cà rề nó không đi tới đâu. Con rắn thì có nhiều con, nó khi mà nó cuộn cơ thể nó chạy, mặc dù không có chân nó chạy cũng rất là nhanh. Bình thường nó nằm y một chỗ thôi. Thì đối với những nước đó mà quý vị kêu sống chậm nữa là thôi tiêu luôn, bản chất họ đã chậm rồi, tàn tàn rồi, qua lo rồi, chiếu lệ rồi, không quan trọng quá vấn đề gì hết. Nên Đức Phật chưa bao giờ dùng khái niệm sống chậm. Đức Phật dạy sống chánh niệm. Và khi sống có chánh niệm á, thì cái động tác của chúng ta đó, nó trở nên trung đạo, tức là vừa phải đó. Không có quá nhanh, không quá chậm. Vì quá nhanh là một thiên cực, quá chậm là một thiên cực. Đang khi bài kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật dạy chúng ta vượt lên trên hai thái cực, dù đó là thái cực gì. Cho nên các Phật tử phải tập làm quen bỏ cái khái niệm sống chậm đi, mà phải giữ lại khái niệm là gì? Sống chánh niệm. Tứ đại điều hòa thì tạo ra thân khỏe, mà thân khỏe thì tác động đến tâm an. Về ăn uống thì quý vị nên bắt chước người Nhật Bản, nhai kỹ, ăn ít. Và cái chuẩn họ đặt ra đó là calorie. Thì đối với một người nữ cao 1'6" mỗi ngày đó cần tối đa đó là 1800 calorie. Đối với người nam có chiều cao tương tự thì năng lượng calorie đó cần nạp vào cơ thể trung bình đó là 2000 cho đến 2200. Thì được ra đó, nếu quý vị ăn đó, mỗi ngày 2 chén cơm thôi nha, ăn 2 cử, mỗi cử 1 chén cơm, ăn 3 cử thì mỗi cử gần 1 chén cơm thôi, thì tổng cộng lại cũng là 2 chén cơm, rồi 1 dĩa rau nhỏ ha, rồi món kho, món canh, rồi thay đổi các cái món đó mỗi ngày, thì có thêm một số loại hạt ngũ cốc, đậu phộng, đậu xanh, đậu gì đó ha. Còn đối với người ăn mặn thì có thêm một vài lát thịt, lát cá, nó đã đủ 1800 calorie rồi. Nó có nhiều người ta quen cái sức ăn mặn, là nhất là gan tốt, bao tử tốt và gan tốt, ăn dữ lắm quý vị. Ăn bao nhiêu nó tiêu quá bao nhiêu, thì không có béo phì, ăn rất nhiều. Có người ăn hoặc là một tô to đùm thế này nè, mình nhìn mình thấy cái là mình bắt đo rồi, nhưng mà họ ăn ngon lành lắm. Có nhiều ông cụ 80 tuổi, 90 tuổi, mỗi buổi sáng ăn một tô to đùng thế này, gan họ quá tốt, cho nên là họ béo phì. Còn nếu chúng ta không thuộc cái thể chất với gan tốt, thận tốt như thế, bao tử tốt như thế đó, ăn vô lại dư thừa béo phì, rồi nó sinh ra rất nhiều các bệnh tật. Vận động toàn thân, nhất là phát thủ, quý vị cứ ngày nỗ lực là 1000 cái, chia ra 3-4 lần cũng được, không tốn đồng xu nào. Quý vị vừa mở máy nghe pháp thoại ra, ai có tivi monitor to thì quý vị cứ mở YouTube lên để chọn một bài pháp thoại nào đó, vừa phát thủ mà vừa nghe vừa xem, 2-1, 3-1. Rất khỏe. Đi kinh hành á, thì đừng nên niệm. Vì niệm á, nhất là sau khi ăn, nó làm cho hơi đó nó ém xuống bao tử, dẫn đến tiến trình đó là hại bao tử. Cho nên sau khi ăn cơm, nếu quý vị quan sát ở chùa Giác Ngộ các thầy, thì không gian này nó hơi chật, đi từ ở dưới nhà ăn từng gờ lên trên chánh điện là đi trong sự tĩnh tâm, chứ không có niệm Phật. Nhưng mà hiện nay thì các chùa phần lớn là sau khi ăn cơm ấy, thì lại đi kinh hành niệm Phật. Thì cái đó niệm ra tiếng thì không tốt cho bao tử, đang lúc bao tử no. Thì nói chung nếu chúng ta vận động toàn thân, làm chủ chế độ ăn uống, ngủ nghỉ đúng với số tuổi, môi trường sống không bị ô nhiễm bởi không khí, đất và nước, tiếng ồn, rồi tham gia vào các hoạt động bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái, thì quý vị đảm bảo là có được tuổi thọ. Còn thân khỏe đó thì thực ra là không có cái tình trạng tuyệt đối, không bệnh nhiều bệnh ít, không bệnh này bệnh nọ. Thì các quý Phật tử ngoài cổng chùa, cái khái niệm mà thầy thường sử dụng đó, lâu lâu đến chùa thì tế tự Phật, lấy lòng bàn tay hoặc hai lòng bàn tay mình đụng vào cơ thể Phật, sau đó xoa trên đầu để mong mình được bình an. Thầy được người ta yêu cầu chúc phúc cái đó nhiều lắm, nhất là đi các tỉnh Phật tử đứng sắp hàng, thầy ơi thầy xoa đầu con để con được khỏe mạnh này. Thầy cũng bị bệnh sao mà xoa tao khỏe mạnh được. Nhưng mà không xoa tao không vui, cho nên cũng phải rờ vô cái đầu, phải chúc việc an lành cho ta cái niềm hy vọng, cái niềm vui bằng tâm lý. Đức Phật Thích Ca có bác sĩ riêng là thần y Jivaka, thần y đó chứ không phải là bác sĩ thường đâu. Khi trở trời đổi gió, Đức Phật vẫn bị cảm, vẫn bị mệt, vẫn bị bệnh, và Đức Phật vẫn phải điều trị bệnh sức khỏe thể chất bình thường. Thì trong các kinh như là kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ mô tả rõ về các vấn đề này. Thì quý vị đi chùa, quý vị cứ rờ tượng Phật đưa vào đầu mình cũng được, không sao, đó là niềm tin. Niềm tin nó làm cho chúng ta có cái nguồn hy vọng, nhưng phải sống phù hợp với quy luật của cơ thể, với những điều vừa nêu thì chúng ta mới có được sức khỏe và tuổi thọ. Và khi bị bệnh đừng có than. Có nhiều người đó là bị ở kiếp trước đó, như là sinh ở tỉnh Quảng Ninh nhiều kiếp đó, cái trữ lượng than ở Quảng Ninh là lớn nhất của châu Á chứ không phải là lớn nhất Việt Nam đâu. Có nhiều người mở miệng ra là than, nhà lầu năm bảy tầng cũng than. So với những người mà màn trời chiếu đất đó thì họ có phước quá trời quá đất rồi, nhưng mà họ than như bỏng vậy đó, than như là ve sầu kêu, kêu suốt 3 tháng trời, cả ngày lẫn đêm, mà không biết sao cái cấu tạo cái cánh của nó ghê thiệt, re 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 hoài, tay của mình mà búa chút xíu là nó đuối rồi, mà không biết con ve làm sao hai cái cánh nó cạ với nhau và nó tạo ra âm thanh vang rội khắp nơi mà không rụng cánh. Nhưng mà con người mà than khổ như thế đó là ung thư tâm à. Bệnh làm sao hết được. Hôm qua đó thì có hai mẹ con, có ba mẹ con đến nhờ thầy tư vấn. Bà mẹ thì bị ung thư, tuổi thì đã 69 rồi. Thì bà mới tâm sự với thầy đó là tôi nghe băng giảng của thầy mỗi ngày, tôi tập cười mỗi ngày, tôi cũng phát thủ mỗi ngày, tôi thấy không có gì phải sợ chết. Thế là hai vợ chồng của cô con gái ruột của bà đó dẫn tới để nhờ thầy tư vấn cho bà, vì sợ bà bị khủng hoảng tâm lý. Nhưng mà thầy thấy tâm bà nó rất là bình an, không có sợ hãi gì hết trơn á. Nhưng mà đứa con nó bị mình lo, lo mẹ mình chết, lo mẹ mình thế này, lo mẹ mình thế nọ, mất ngủ luôn. Thầy mới tư vấn cho cô đó chính. Thầy nói là giờ mẹ của cô đừng lo nữa, cô phải lo cho chính bản thân cô. Ông chồng cũng mừng quá trời, nói, thầy ơi bữa nay thầy nói đúng lắm. vợ con bị lo đủ kiểu trên đời, lo trong lo ngoài, lo trước lo sau, mà nói theo thầy dịch từ là lo tào lao. Thì phải buông cái lo đi thì thân mới khỏe được. Và do đó quý vị phải tập làm quen bỏ đi hết tất cả các cảm thán từ tiêu cực. Trời ơi, có ai thấu hiểu không? Ông trời có bắt hay sao mà đổ dồn hết tất nỗi khổ đau lên tôi thế này? Càng than, càng thở, càng trách, càng đổ lỗi, nỗi khổ bám dai như là bóng không đề hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Thì làm sao thân nó được an được? Khi tâm quý vị lạc quan, năng động, yêu đời, tập cười thường xuyên, trải nghiệm niềm vui thường xuyên, thì trên não nó tiết ra những cái chất hạnh phúc. Vậy chất hạnh phúc đó nó làm tăng hệ thống miễn nhiễm và giúp cho chúng ta đó vượt qua được bệnh và thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Có một vị sư bà mà thầy tạm giấu tên, năm nay 75 tuổi, bị ung thư cũng giống như người phụ nữ mà đến hôm qua với hai người con gặp thầy đó. Trải qua hai mấy năm rồi vẫn sống dằn rằn, phải rè, ai nhìn thấy biết bà bệnh đâu. Cứ có nhiều người nên bắt trước cái văn hóa tiếng Anh. Thì trong văn hóa người nói tiếng Anh nó gặp nhau là gì? How are you? Ông khỏe không? Bà khỏe không? Anh khỏe không? Chị khỏe không? Thì cái câu trả lời bằng cửa miệng là I'm fine, thank you. Tôi khỏe, cảm ơn. Mặc dù hôm qua mới đi nhà thương, trong cơ thể là bị ung thư, vẫn phải nói là I'm fine, thank you. Với lúc đó là người Anh người ta không có thói quen, trời ơi, tôi mới bị xe đụng, gan của tôi đó là hành, mỡ máu cao, áp huyết lên đến 160, tôi tưởng tôi đi đai rồi. Không ai đi rảnh hơi làm chuyện đó. Là chỉ giao tới giao, gặp giao, nói xã giao, giao vài câu thôi. Còn người Việt Nam cái khi được hỏi bà khỏe không, là đi, tôi bệnh dữ lắm. Còn kể hết bệnh này đến bệnh kia để làm gì? Thì cái than vãn đó nó làm cho bệnh gia tăng. Vì than đó là cho chúng ta nện lại, nhắc lại, ôm lại, duy trì liên tục cái tình trạng danh động từ, cái nỗi khổ, niềm đau xảy ra trên thân. Quý vị tập bệnh hả? Chuyện nhỏ. Chết hả? Cũng chuyện nhỏ. Cái này hơi khó rồi. Nhưng mà quý vị làm quen rồi, nhất là những người tu tịnh độ tông á, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cổ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, đang sống dần dần mà cứ là nguyện sanh Tây Phương, muốn sanh Tây Phương phải chết chứ, không à? Cho nên đó, đó là lý do tại sao giới trẻ nó không thích. Giới trẻ nó chưa sống hết 1/3 đời người, còn người già là sống 3/4 đời người rồi. Có nhiều người khổ quá, ba chìm bảy nổi tám lên đền, muốn chết cho rồi, muốn khép lại cuộc sống này cho nó xong đi. Cho nên lúc nào đó cũng muốn là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung. Còn tuổi trẻ ta muốn sống thêm vài chục năm nữa, kêu ta chết sao được. Cho nên có nhiều cái lời nguyện đó nó không phù hợp. Cái ấn bản đầu tiên của kinh tụng hàng ngày thầy xuất bản tống năm 1994 đó. Ở dưới chùa mình cũng có quyển Đạo Phật Ngày Nay ấn tống, cái quyển màu vàng đó, cái bìa màu vàng đó cũng 1000 trang, gồm có 49 kinh đó. Thì quý vị mở ra ngay cái bài mà hồi hướng đó thì thầy mới ghi chú ha, ghi chú cái đoạn đó, cái đoạn mà nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung á. Đoạn này có thể bỏ được. Bây giờ giới trẻ không có sợ, đang còn sống khỏe re mà cứ đòi sanh Tây Phương hoài, đến lúc chết thì khóc bù lu bù loa, mà miệng cứ nói là nguyện sanh Tây Phương. Là lúc mà giữa cái chúng ta làm và cái chúng ta đọc nó mâu thuẫn nhau, mình không để ý. Quý vị đang sống khỏe gì, quý vị có muốn chết đâu? Đâu có ai muốn chết đâu, không phải? Ngoài trừ những người bị trầm cảm, bế tắc quá, khổ đau nó bám như một nỗi ám ảnh không tháo mở được, thì người ta muốn khép nó lại cho xong. Ai mà có cái tâm trạng đó thì nhớ lên Google gõ vào tên của thầy Thích Nhật Từ và đến cái chữ tự tử, thì thầy có 3 bài vì sao không nên tự tử, vượt qua ý nghĩa tự tử, ý nghĩ tự tử. Hãy nghe mấy bài đó rồi hãy chết. Nhưng mà thầy đảm bảo quý vị nghe bài đó xong rồi không muốn chết nữa. Có nhiều người tự tử 5 lần 7 lượt chết thục, gia đình dẫn đến gặp thầy xong rồi đó không muốn chết nữa. Dạy gì mà chết, hãy để cho tiến trình chết nó diễn ra một cách tự nhiên trên cơ sở sinh học của chúng ta, chứ đừng có nỗ lực kết thúc nó bằng trợ tử hay là an tử. Thì tự tử là một loại trợ tử, chúng ta nỗ lực bằng thuốc hay là để một cái bọc cạp con đít bịt vào cái lỗ mũi, trong vòng 1-2 phút chúng ta chết. Hay là nhảy lầu, nhảy xuống sông, nhảy vào cái xe lửa đang chạy, và có nhiều cách thức khác nhau. Cho nên để cho thân khỏe, thân có được tuổi thọ, ngoài việc sống đúng với các quy luật về sinh học, thì tâm chúng ta phải vẫy tay chào với thói quen Quảng Ninh và thói quen Quảng Nam. Giờ mình không phải mình nói xúc phạm đến Quảng Nam hay cãi, thực ra có nhiều người Quảng Nam người ta hiền lắm, người ta không có cãi gì hết trơn á. Nó hoàng trái họ cũng không cãi, nó thị phi họ cũng không thèm đính chính, nó dù khống họ cũng không phải bận tâm gì hết á. Nhưng mà giờ mình cứ tạm chấp nhận cái câu Quảng Nam hay cãi nha. Ông nào, bà nào, anh nào, chị nào mà có thói quen ai nói câu cả câu thì nó khổ dữ lắm, nó khổ tâm và khổ thân. Khổ đến độ vợ chồng là muốn ly thân nhau thôi. Sau khi ly thân rồi là muốn ly dị thôi. Xa nhau thì nhớ mà gặp nhau thì buồn. Cho nên là phải bỏ mấy cái thói quen Quảng Ninh tức là than thở, Quảng Nam là cãi giả. Nên đừng nên sử dụng các cảm thán từ tiêu cực. Cứ tập việc lớn xem đó là vừa, việc vừa xem đó là nhỏ, việc nhỏ xem như không có gì. Thầy thường dạy những người mà bị trầm cảm nhẩm cái câu: mọi việc là chuyện nhỏ, không có gì tôi phải lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an. Tôi rất thoải mái, tôi ngủ nguỉ vàng, tôi ngủ ngon giấc, tôi sống hạnh phúc, cười. Mặc dù cười rất là gượng, đâu còn sức đâu mà cười, không có tinh thần để cười. Khi bị những sang chấn tâm lý, những cái nỗi khổ niềm đau, những tổn thất, những mất mát, tâm người ta bị ung thư. Thân bị ung thư là chết rồi, nhưng mà tâm bị ung thư thì chết dần chết mòn bởi những nỗi khổ và niềm đau, thì cái đó mới tạo ra bệnh. Thì ngoài cái câu đó ra đó là tùy theo những người bị bệnh. Ví dụ những người bị bệnh tình đơn phương, tình đơn coi, yêu một chiều rồi thương thậm nhớ trộm đến độ là vào nhà thương điên, thì khi mà uống thuốc thời gian trong nhà thương điên xong ra tỉnh lại, thì tới gặp thầy thì thầy dắt thế này nè. Thí dụ như mà cô gái mà bị ruồng tình, bỏ tình á, nói là tôi may phước quá, không phải gánh cái nợ khổ đau với cậu đó. Rồi nếu cái cô nào vô gánh thế giờ, tôi cảm ơn chị ấy đã gánh thế cái gánh nghiệp cho tôi. Cúng đại chuối, dâng lên Đức Phật, ăn mừng. Thế mình nói tiếu tiếu vậy đó, cho người ta cảm thấy, ồ, vậy là buông bỏ đó là có giá trị. Nâng giá trị của người đó lên, để cho người ta quên đi cái nỗi đau của cái cuộc tình bị đổ vỡ, khép nó lại. Chứ còn tâm bị khổ đau thì thân không thể là bình yên được. Tâm khổ thì thân nó đâu muốn ăn, cũng không muốn ngủ, không muốn vận động, không muốn làm việc. Thân và tâm có mối quan hệ 2 chiều. Do đó nhớ lời các Phật chúc tụng cho nhau: tứ đại điều hòa, thân khỏe tâm an, nhớ thêm câu đó là pháp hỷ sung mãn. Thế là chúng ta tràn đầy niềm vui với chân lý Phật thì làm sao mà mình khổ được? Không thể khổ được. Có nhiều Phật tử mỗi ngày nghe 2 bài pháp thoại, có người 3 bài, còn tối thiểu phải là 1 bài, thì chắc chắn là những người như thế sẽ sống rất là lạc quan. Nhưng mà nghe phải thực tập mà, chứ còn nghe xong đi nhớ xong đi lý luận chứng tỏ mình là ta đây mà không có thực hành gì hết trơn thì khổ vẫn còn nguyên à. Điều cuối cùng á là vượt qua khổ đau của cái chết. Thì trong dòng họ của Phật Thích Ca đó, vào năm thứ 5 sau khi Phật giác ngộ, lúc đó Ngài được 41 tuổi, khi Đức Phật trở về lại quê hương của mình, mà mục đích ấy, rất là thiêng liêng, độ cha, độ kế mẫu, độ vợ cũ, độ đứa con duy nhất, độ các hoàng thân quốc thích, độ thần dân. Thì cái công cuộc hoằng pháp đó rất thành công. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật rất tế nhị. Sau khi giác ngộ, Đức Phật không vội quay về nhà quê hương của mình, vua cha trông đợi ngày và đêm. Đức Phật cần phải quá độ giới thương gia, giới chính trị, giới trí thức, mọi thành phần xã hội suốt 5 năm ròng rã. Sau đó đó mới về Kapilavastu để độ cha và người thân của mình. Bởi vì đó, cái tâm lý trong mối quan hệ gia đình đó, dù Đức Phật có trở thành Phật đi nữa thì vua Tịnh Phật cũng xem Ngài là Thái tử Tất Đạt Đa, đứa con trai thôi, chứ không phải là nhà tâm linh vĩ đại. Thì khi mà Đức Phật về thăm đó, là 1,000+ đệ tử xuất gia tùy tùng cùng với Ngài. Nhìn thấy cái cảnh tượng mà hàng ngàn vị tu sĩ đi thiền hành từng bước nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi, mặc dù họ không có tài sản gì hết đó. Trong đó có các hoàng tử của nước Sakya, xin lỗi, lúc đó thì chưa có. Thì Đức Vua Tịnh Phạn chấn động tâm thức liền. Thì một trong những người dòng họ Sakya của Đức Phật đó là bà Gotami. Có một đứa con trai qua đời mà nhà bà quá giàu, không thể chấp nhận cái quy luật đó là một sự thật. Bà đi chạy vạy khắp nơi, các đạo sư Đạo Bà La Môn đều bó tay chấm cơm. Bà tới gặp Đức Phật, Đức Phật nhận lời liền ngay lập tức: tôi sẽ giúp cho bà làm đứa con trai sống lại như nguyện ước của bà với một điều kiện. Gotami nói là Ngài cho bao nhiêu điều kiện cũng được, một điều kiện thì quá dễ, cái gì mà làm được con đều làm để con trai của con sống lại hưởng gia tài cao quý mà con đã tạo dựng nên. Điều kiện Đức Phật đưa ra: bà hãy lấy cho tôi 1 nắm hạt cải ở bất cứ một gia đình nào chưa có người chết. Thì ai đã đi Ấn Độ quý vị biết đó, là 1 năm á, cái đồng áng Ấn Độ đó nó có 2 mùa. Một mùa ta trồng á là cái hạt lúa bạch để làm chapati, tức là bánh bột, cái loại bánh mà người Ấn Độ ăn mỗi ngày sáng, trưa và tối thay cơm. Bánh này đó họ lấy bằng tay đó, tạo thành vòng tròn, đưa vào cái lò nướng á ha, áp vào cái vách thành nướng của lò, thì khoảng chừng là 30-40 giây sau lấy ra, nó ngon hơn bánh mì, nó nở phồng lên vì không có bột nổi. Còn chúng ta thì bỏ bột nổi nhiều quá, người Việt Nam mà cái gì cũng ăn vàng. Còn bánh mì của Pháp thì tao đâu làm bột nổi, nên bánh mì để suốt ngày nó vẫn cứng, nó vẫn giòn. Còn bánh mì Việt Nam mình để mấy tiếng nó sập lép. Mọc nổi nhiều quá, thế bác có lời. Còn cái bánh chà bà ti của Ấn Độ, thầy giờ Việt Nam là 18 năm rồi, mà ăn còn thấy, vẫn còn thấy thích đấy. Vì ở đó 7 năm rưỡi, mỗi ngày ăn, quen à. Dĩ nhiên là thầy không có ghiền, thầy không có ghiền bất cứ cái gì, thấy không? Thì có thì ăn, không có là thôi. Nhưng mà khi qua Ấn Độ thì thầy thường sẽ không chọn ăn cơm mà chọn ăn bánh chà bà ti. Thực ra vì ước vọng muốn cho con mình sống lại, nó làm cho bà ta quên cái điều kiện trong gia đình không có người chết. Thì cái mùa thứ hai đó, là ngoài cái lúa mạch đó, là người ta trồng hạt cải, để trồng cái đồng áng cải để người ta bán làm dầu. Hạt cải để làm dầu. Dầu ăn ở Ấn Độ thì ta làm dầu ô liu, là dầu hạt cải. Hạt cải là loại dầu phổ biến nhất. Cho nên ở đồng quê chỗ nào người ta cũng trồng hạt cải. Một năm ta trồng mấy tháng như thế. Nó là một cái cách để mà sống về kinh tế gia đình, kinh tế nông thôn. Thì bà là gia đình giàu thì bà đâu có trồng hạt cải làm gì, trồng trên cải làm gì. Bà phải đi đến những cái gia đình nghèo, ta trồng cải, người ta bán. Thì gia đình nào cũng có hạt cải, cái đó nó quá dễ, không có chỗ nào mà không có. Nhưng để đạt được cái yêu cầu đó, đó là từ gia đình chưa có người chết, thì bà đi tới đâu bà cũng nghe là chồng tôi mới chết, cha tôi chết, mẹ tôi chết, người thân tôi chết, bà con tôi chết. Mới hôm qua, mới tuần trước, mới tháng trước, mới năm trước hay là nhiều năm trước. Không bao giờ có tình trạng trong gia đình nào không có người chết. Cái khái niệm chết được lặp đi lặp lại trong đầu của bà qua những cái câu trả lời của những người mà bà đến gặp để tìm nắm cái hạt cải đó. Thất vọng tràn trề quay lại gặp Đức Phật, xin Ngài ban phước cho con trai của tôi sống lại. Ngài đặt điều kiện khó quá, con làm không được. Đức Phật nói, lúc bà đến với Như Lai, nếu Như Lai nói rằng là chết là một quy luật, bà sẽ không bao giờ chấp nhận. Gia đình bà quá giàu, mà đứa con trai đó là cái nguyện vọng thừa kế duy nhất mà vợ chồng bà đã trông đợi, giờ đã thoát ra khỏi tầm tay. Bà phải chấp nhận, không thể đảo ngược lại tình huống đó. Thì đưa ra cái điều kiện như vậy để cho bà thấy không có gia đình nào mà không có người chết. Và chết bà phải chấp nhận là một quy luật hay là một lẽ thường thôi. Sau đó bà mới giác ngộ. Thì có những người ta chấp vào một cái gì đó. Ở đây là cái chết. Thì thường thể qua những giọt nước mắt. Phụ nữ thì thường khóc bằng những giọt nước mắt, còn đàn ông thì khóc những giọt nước mắt khô không lệ, tức là khóc vào bên trong. Hai cách biểu đạt khác nhau, nhưng mà ta thể hiện cùng một cái tâm trạng tiếc nuối, không muốn xa, không muốn tách rời, không muốn mất đi người thân của mình. Trong tuần lễ vừa qua thì chùa Giác Ngộ chúng ta đã tổ chức cho hai gia đình. Thứ nhất là lễ cầu siêu và tưởng niệm nhạc sĩ Lam Phương, một nhạc sĩ có hàng trăm bài tình ca và nhạc yêu nước đi vào trái tim của hàng triệu người Việt Nam suốt 7 thập niên. Ông ra đi ở tuổi 83 tại Hoa Kỳ. Nhà ông ở đường Nhật Tảo, cách chùa Giác Ngộ 1 cây số đường Chim Bay. Và cách đây vài ngày thì chúng ta làm lễ cầu siêu và tưởng niệm ca sĩ Vân Quang Long, đột tử ở tuổi 41 tại Hoa Kỳ. Người thân bao gồm cha, mẹ, cô dì, thím mợ, cậu, 16 thành viên từ ở Đồng Tháp lên, cùng với 3 đứa con, những người thân thương nhất bạn bè đồng nghiệp đã đến đây để cùng với 49 vị đại đức và thầy làm lễ cầu siêu. Các nỗi khổ niềm đau đó, nó làm cho chúng ta khó quên. Có người bị ám ảnh, nhất là chết ở trong tình trạng bị khủng hoảng, bị hiếp dâm, bị chìm xuồng, bị thiên tai, bao gồm động đất, sóng thần, như là ở miền Trung chúng ta bão lũ cơn số 7 đến 13 tháng 10 và tháng 11 đó. Cái ám ảnh đó không dễ dàng vụt thoát ra khỏi đầu, có thể nó đeo bám những người sống sót đó, suốt cả một kiếp người nếu không thực tập buông xả. Những người đi vượt biên còn sống sót khi nhìn thấy người thân mình bị chìm xuống ở dưới lòng biển khơi, số lượng đó khoảng 1,5 triệu người Việt Nam ám ảnh, và có nhiều người ám ảnh biến thành hận thù, nó tạo ra thêm nhiều nỗi khổ niềm đau khác. Thì cái sự nhân đạo của luật pháp Việt Nam và toàn cầu đó, là một người được gọi là nghi can tội phạm ấy, khi họ tự tử chết hoặc là họ bị chết vì bất cứ một nguyên do nào, thì toàn bộ vụ án đó được khép lại, không có truy cứu nữa. Vì truy cứu luật pháp nặng nhất là gì? Tuyên án tử hình thôi. Bây giờ ta chết rồi, xử gì nữa? Để khép lại. Và cái đó nó phù hợp với cái quy tắc ở trong luật hình sự ở tại một quốc gia, đó là nguyên tắc suy đoán vô tội. Vì chưa có đủ các cái tài chứng vật chứng, chưa có cái phán quyết của tòa án, thì bị can đó vẫn được xem là vô tội. Đó là nhân đạo. Thì bây giờ quý vị thấy là khi mà một nghi can nào đó đem ra xét xử mà họ tự tử thì chúng ta biết là bị áp lực về danh dự, về sĩ diện. Thì phần lớn á, những cái tình huống đó là gì? Đương sự là có tội, cho nên họ chọn cái con đường kết thúc để giữ cái danh dự. Có nhiều người thì quá quan trọng đến cái nỗi hàm oan, chịu được không nổi rồi cũng tự tử. Đó là trường hợp rất là đáng thương. Là người Phật tử, chúng ta không chọn phương pháp trợ tử hay là an tử. Như trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đã rầy la khi có một vị tỳ kheo mới xuất gia có quá nhiều bệnh tật, nó thuộc về chứng bệnh ung thư đau hoàng hoại, mà lúc đó thì chưa có thuốc giảm đau. Cho nên á, sau khi nghe Đức Phật giảng về cái chủ đề vô thường, thì ông mới tâm sự với người đồng liêu ở trong phòng của mình á, giúp tôi đi, nếu thầy thương tôi thầy hãy làm cho tôi chết đi, tôi khép lại cái kiếp sống khổ đau bệnh tật này. Thì đó là chỉ có hai huynh đệ thôi. Thì cái vị đồng tu này đó cảm thấy chua xót vì được năn nỉ với những giọt nước mắt của bạn đồng tu chịu không nổi, cho nên mà dùng một dụng cụ theo cái yêu cầu, và vị đó cũng viết lại ha, để cho biết là này không phải là bị giết chết mà là được yêu cầu trợ tử. Thì khi biết việc đó, Đức Phật tập hợp tăng đoàn lại, quở trách vị tỳ kheo đã hỗ trợ cho vị ấy được chết sớm. Bởi vì người tu học Phật đó thì có phương pháp thiền và thực tập vô ngã. Phương pháp thiền thì như đầu năm động từ đó, đó là chúng ta nhớ, thì gồm có cởi trói, quán lìa tham, quán vô thường, quán hoại diệt, quán buông bỏ. Thì làm sao mà nỗi đau nó ngự trị lâu trên cơ thể được, nỗi khổ nó bám trong tâm được? Dĩ nhiên nó là tương đối thôi. Bản thân Đức Phật trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó mô tả đó, ngài phải nhập thiền đến 28 lần, từ thiền thứ nhất cho đến thiền thứ tín là diệt thọ tưởng định. Và ngài cũng phải thỉnh thoảng trở tư thế nằm để gọi là đẩy cái cơn đau của cơ thể ra bên ngoài. Để vượt qua nỗi đau. Bài thực tập vô ngã đó, thì Đức Phật dạy chúng ta là thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Khi mình nhận thức được thân này không phải là tôi, thì nỗi đau trên thân nó không kéo theo là tôi đau. Cái khái niệm tôi đau nó làm cho chúng ta ngự trị và bám vào nỗi đau trên thân. Cho nên thực tập vô ngã quá để cho nỗi đau không tiếp tục khống chế thân thể mình. Và nhờ đó chúng ta trở nên lạc quan. Thì trong 16 pháp quán niệm hơi thở đó, nó có một hơi thở, có hai hơi thở quý vị nên nhớ. Đó là hơi thở thứ 5 và hơi thở thứ 6. Tôi đang thở vào cảm nhận mừng vui, tôi đang thở ra cảm nhận mừng vui. Hơi thứ 6 tôi đang thở vào cảm nhận an lạc, tôi đang thở ra cảm nhận an lạc. Mừng vui đó là cái mức độ nhẹ của hạnh phúc. Và an lạc hạnh phúc đó là một cái cường độ nó lớn hơn. Thì hai cái kỹ thuật thở thiền này đó, nó làm cho chúng ta chống lại cái sự chán nản, buồn phiền, cô đơn, tuyệt vọng, vốn là những biểu hiện của trầm cảm. Mà nặng nhất đó, thì dẫn đến tự tử hoặc là bị điên loạn. Nếu quý vị nhớ thêm hai động từ hoan hỷ và an lạc cộng với 5 động từ, ta thành lập 7 động từ để duy trì chánh niệm trong hơi thở ra vào, được Đức Phật giảng dạy trong kinh quán niệm hơi thở, thì đảm bảo gương mặt của quý vị lúc nào cũng tươi rói. Cho nên á, mỗi người cứ cầm cái gương soi thấy gương mặt mình nó căng như là cảnh sát hình sự là biết mình tu có vấn đề đó đó. Lúc nào cũng căng hết trơn á, mặt đâm đâm chiêu chiêu, hùng hùng hổ hổ, tái xanh mặt mày hoặc là đỏ lồm, không thèm nói ai, không thèm quan tâm gì tới ai, đùm đùm sát khí đó. Thì chúng ta biết là chúng ta đã quên thực tập với chánh niệm hơi thở ra vào tôi cảm nhận mừng vui, với chánh niệm hơi thở ra vào tôi cảm nhận hạnh phúc. Nếu quý vị thực tập 7 động tác đó, thầy đảm bảo với quý vị không bao giờ quý vị rơi vào trầm cảm. Có stress đi nữa, căng thẳng đi nữa, vì cũng xả ra một cách dễ dàng. Cái dẫm mừng vui, hạnh phúc, tôi mừng vui, tôi hạnh phúc, vì dẫm như thế, cái đó Phật giáo gọi là quán tưởng. Còn y khoa hiện đại gọi là auto-suggestion, tiếng Việt dịch là tự kỷ ám thị, đưa một cái lệnh vô hình vào trong chính mình. Nó trở thành hệ thống kháng thể, tự vệ. Và khi nỗi khổ niềm đau tới, thay vì chúng ta có thói quen là trời ơi tôi khổ quá mơ miệng ra là than, thì lúc đó tôi mừng vui, tôi hạnh phúc, vì tôi vẫn còn sướng hơn, may mắn hơn rất nhiều người. Ai đi hành hương với thầy thì thầy đều nhắc, khi dẫn đến những cái nơi mà nó thuộc về khu ổ chuột đó, sống mặn trời chiếu đất, thầy thường nói tiếu như thế này: lá rất ít đùm lá rất nhiều, lá rất nhiều đùm lá rất rớt bồng tơi, lá rất rớt bồng tơi đùm lá rất màng trời chiếu đất. Mà cái nghèo của Ấn Độ là màng trời chiếu đất đúng nghĩa. Và ai đi Ấn Độ rồi thì về bớt than à, cái khổ của mình so với những người nghèo Ấn Độ có là gì đâu, cái bất hạnh của mình có là cái gì đâu, cha mình bệnh mẹ mình đau cũng là chuyện thường, không có ai chăm sóc có mà mình chăm sóc cũng là bình thường, vì hàng triệu người cũng như thế, thậm chí còn khó hơn như thế. Nhà mình á là vật dụng có nhiều, đồng lương ít cũng là chuyện bình thường, mấy chục triệu người Việt Nam cũng như thế, hàng tỷ người trên quả địa cầu này cũng như thế. Chúng ta phải tập làm quen, hài lòng biết đủ, nỗ lực hết mình phấn đấu để làm giàu. Nhưng nếu không thành công thì nỗ lực tìm giải pháp tốt hơn và hài lòng với cái kết quả đó, để chúng ta không tự làm khó cảm xúc mình. Không ai có thể vượt qua được cái chết, cho nên chúng ta sống thật tốt để có chết diễn ra đó, không có gì để tiếc nuối nữa hết chứ. Và đừng có hứa hẹn với tương lai, cứ làm hết tất cả những gì tốt nhất có thể ở kiếp này, bây giờ và tại đây. Cứ sống gọi là nhập cuộc, sống bằng trái tim, bằng tâm huyết, bằng lý tưởng, bằng ý chí. Thầy mới làm 10 bài là tang ca, nào giờ đâu có giặt lễ tang quá, 10 bài tình ca thì có, như là 10 bài không tên của Vũ Thành Đan. Trước đây thì có 10 bài lễ cưới rồi, bây giờ 10 bài lễ tang. Thì hai lễ tưởng niệm vừa rồi đó đã ban đạo ca chùa Giác Ngộ biểu diễn rất thành công và rất là tội nghiệp, rất là đáng tán dương. Thì thầy yêu cầu quá gấp rút, chỉ có một ngày thôi, họ phải đi tới sớm ở phòng thu, làm đến 7 giờ sáng cho đến 12 giờ khuya mới về, để có được hai cái bài cho một lễ tang. Và hai lễ thì trở thành là 4 bài, thì sắp tới có thêm một số bài nữa. Thì thầy làm thơ rất là nhanh, nhưng mà cả chục năm qua thầy không có cả phước làm thơ nữa. Thì ban đầu ca mới đề nghị thầy làm thêm những cái bài đạo ca. Thì thật ra thầy sáng tác thì dựng tiếng là xong một bài, không có khó khăn gì. Nếu không bận vào một việc nào khác, chỉ cần ngồi một tiếng là xong. Một bài có thể phát họa trong vòng 10 phút là xong rồi, nhưng mà nhẩm đi nhẩm lại để thay từ đổi ý vân vân cho trở thành một cái bài hoàn chỉnh, không khó gì. Thì sắp tới thầy sẽ nỗ lực sáng tác vài chục bài. Hôm qua nay thầy đã làm được 7 bài rồi. Cứ sống lạc quan yêu đời, cứ chết đó cũng vui thay. Có nhiều người gặp thầy nói, thầy ơi đừng có làm Phật sự nữa, lo ẩn tu đi, qua Miến Điện tu vài tháng đi, đến Bồ Đề Đạo Tràng lo tỉnh tu đi. Thầy nói chắc là quý vị chưa hiểu đạo Phật là gì. Tại sao đi qua Bồ Đề Đạo Tràng để ẩn tu? Quý vị có đến đạo tràng chưa? Đông đùm nước, ẩn sao được ẩn. Còn Đức Phật thì không dạy chúng ta chạy trốn, sống trong thực tại, giữ chánh niệm là tu, làm Phật sự cũng là tu, dấn thân vào cộng đồng cũng là tu. Cho nên đừng có nghĩ là chỉ đóng thắt ở cốc một mình mới là tu. Cái đó Đức Phật tối kỵ. Các tu sĩ nào mà ở riêng một mình, Đức Phật quở trách. Bài kinh Người Biết Sống Biết Mình đó, có một vị tỳ kheo tên là Thượng Tọa chuyên cái hạnh đó, Đức Phật quở trách, sống sai với lý tưởng Phật dạy, phương pháp Phật thực tập. Thì mỗi năm các tu sĩ có 3 tháng để chuyên tu, đó là mùa an cư kiết hạ. Còn 9 tháng còn lại thì phải nhập thế. Và Đức Phật đó nhập thế mỗi ngày 9 tiếng đồng hồ. Cái này thầy nói, đã nói rất hàng trăm lần rồi, nhưng mà rất nhiều người không chịu nghe. Để nói tóm lại đó, hãy sống thật tốt thì quý vị sẽ chết được bình an. Và cái chết không có gì phải đáng sợ.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Tiêu Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1.6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.